Chào mừng quý vị đã đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét một số tài liệu về dinh dưỡng và ăn uống lành mạnh, đặc biệt là cách áp dụng cho một vài cái bệnh mãn tính khá phổ biến mà có lẽ nhiều người cũng quan tâm.
Vâng.
Các nguồn tài liệu này thì khá là đa dạng, có cái định nghĩa chung về ăn lành mạnh, rồi có cả hướng dẫn rất chi tiết cho bệnh gút này, tim mạch, tăng huyết áp, cả viêm mũi dị ứng, tiểu đường, thiếu máu não nữa. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là cố gắng chắt lọc ra những cái lời khuyên cốt lõi nhất mà nó dễ áp dụng ấy.
Đúng vậy ạ. Cái điểm hấp dẫn ở đây chính là việc mà mình điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày ấy, nó lại có thể đóng vai trò rất quan trọng, giúp kiểm soát và thậm chí là cải thiện sức khỏe khi mà mình đối mặt với những cái tình trạng bệnh lý này. Thì chúng ta sẽ cùng xem xét cả những nguyên tắc chung lẫn những cái điểm cần lưu ý riêng cho từng bệnh dựa trên những gì mà tài liệu cung cấp.
Vâng. Trong tài liệu có nhắc đến một vài phương pháp như là eat clean này hay là thực dưỡng cân bằng âm dương gì đó. Có một cái gợi ý tôi thấy khá hay là mỗi gia đình nên có một cái gọi là mini cookbook, một cuốn sổ tay nấu ăn nhỏ ấy, để ghi lại các món ăn phù hợp.
À, cái ý tưởng sổ tay nấu ăn này rất thiết thực đấy ạ. Nó giúp mọi người chủ động hơn nhiều trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình thông qua các bữa ăn quen thuộc, yêu thích của mình, nhưng mà điều chỉnh một chút cho lành mạnh hơn thay vì cảm thấy là mình phải theo một chế độ gì đó quá xa lạ.
Rất hay. Vậy thì mình bắt đầu với bệnh gút trước đi nhỉ?
Vâng.
Tài liệu nói rõ nguyên nhân là do tăng axit uric máu.
Chính xác ạ. Tăng axit uric trong máu. Và cái nguyên tắc chính để kiểm soát gút qua ăn uống ấy, theo các tài liệu này, là mình phải giảm được cái axit uric đó. Thì việc này bao gồm cả kiểm soát cân nặng này, và đặc biệt là hạn chế các loại thực phẩm giàu purin. Purin là cái chất mà cơ thể mình nó chuyển hóa thành axit uric đấy ạ.
À, ra vậy. Cụ thể là những loại nào cần hạn chế ạ?
Danh sách khá rõ ràng, chủ yếu là thịt đỏ này, rồi các loại nội tạng động vật. Một số loại hải sản như là cá cơm, cá trích cũng cần hạn chế.
Thế còn những thứ nên ăn thì sao? Có điểm gì đặc biệt không?
Có chứ ạ. Tài liệu nhấn mạnh việc nên tăng cường vitamin C, thậm chí đề xuất liều lượng khá cao, khoảng 500 đến 1.000 mg mỗi ngày. Cái này cũng khá là đáng chú ý. Rồi uống nhiều nước, đặc biệt là nước khoáng có tính kiểm. Và ưu tiên cách chế biến là luộc hoặc hầm thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ.
Rồi, hiểu rồi. Giờ mình chuyển qua nhóm bệnh tim mạch và tăng huyết áp nhé. Tôi thấy hướng dẫn dinh dưỡng cho hai cái này có vẻ khá là tương đồng.
Vâng, đúng vậy ạ. Rất nhiều điểm chung. Các tài liệu này đều khuyên là nên tăng cường chất xơ.
Chất xơ từ, gạo lứt, rau xanh.
Đúng rồi, gạo lứt, rau xanh, rồi ăn trái cây thì nên ăn nguyên miếng thay vì ép lấy nước, để giữ được chất xơ. Rồi omega 3 từ cá, ví dụ như cá hồi, cá thu cũng được nhắc đến nhiều, chắc là vì nó tốt cho tim mạch, giảm viêm.
Vậy cái điểm mấu chốt cần lưu ý nhất ở đây là gì ạ?
Quan trọng nhất là kiểm soát muối và các loại chất béo không lành mạnh. Tài liệu liệt kê rất cụ thể luôn, phải tránh các món kho, gym mà quá mặn, rồi dưa muối, thịt muối, các loại nước sốt công nghiệp nhiều muối. Mỡ động vật cũng nên hạn chế.
Rượu bia chắc chắn là không rồi.
Vâng, rượu bia thì tuyệt đối nên tránh. Thậm chí tài liệu còn đưa ra thực đơn mẫu khoảng 1.600 đến 1.700 kilocalo để mọi người dễ hình dung hơn.
Tiếp theo là viêm mũi dị ứng. Cái này thì có vẻ thức ăn là một tác nhân gây bệnh khá lớn.
Rất đúng ạ. Các ghi chú này chỉ ra khá nhiều loại thực phẩm có thể là thủ phạm làm triệu chứng nặng hơn. Cần tránh đồ lạnh này, đồ ăn quá béo, rồi các loại hải sản dễ gây dị ứng kiểu như tôm, cua.
Sữa cũng được nhắc đến.
Vâng. Sữa được lưu ý vì có thể làm tăng tiết dịch nhầy ở mũi họng, rồi đồ cay nóng như ớt, tiêu, rượu bia. Một số loại quả hạt như là lê, dưa hấu hay đậu phộng cũng nằm trong danh sách cần xem xét, cân nhắc.
Vậy thì ngược lại, nên ăn gì để cải thiện tình hình viêm mũi dị ứng này?
Thì nên ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin C, rồi các loại gia vị có tính ấm như là gừng, tỏi, hành. Các loại rau thơm có tinh dầu như bạc hà, rau mùi cũng tốt. Lại một lần nữa, cá giàu omega 3 như cá hồi, cá mòi lại được nhắc đến.
Hay thật, omega 3 có vẻ tốt cho nhiều thứ nhỉ?
Vâng, có vẻ vậy ạ.
Thế còn với bệnh tiểu đường thì sao? Trọng tâm chắc chắn là kiểm soát đường huyết rồi đúng không?
Chính xác ạ. Nguyên tắc cốt lõi được nhấn mạnh trong các tài liệu này là phải hạn chế nhóm đường bột, tức là glucid, đặc biệt là các loại đường bột đã tinh chế như là gạo trắng mình hay ăn hay là bánh mì trắng, rồi hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol.
Tức là mỡ động vật, nội tạng.
Đúng rồi, mỡ, nội tạng, da da cầm, rồi các loại đồ ngọt công nghiệp, nước ngọt có ga nữa.
Vậy thì nên thay bằng gì?
Nên chọn các loại ngũ cốc còn nguyên hạt, nguyên cám, các loại đậu đỗ cũng rất tốt. thịt thì chọn thịt nạc, ăn cá, ăn thật nhiều rau xanh, và trái cây thì chọn loại ít ngọt thôi. Có một điểm cực kỳ quan trọng mà tài liệu nhấn mạnh ấy, đó là việc chia nhỏ các bữa ăn trong ngày.
À, ăn nhiều bữa nhỏ thay vì ít bữa lớn.
Vâng, ăn đúng giờ nữa và nên vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn để giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Tài liệu còn đề xuất cả tỷ lệ dinh dưỡng tham khảo là protein khoảng 15-20%, lipid khoảng 25%, còn lại glucid là 50-60% tổng năng lượng nạp vào.
Rất chi tiết. Cuối cùng, có một danh sách ngắn những thực phẩm tốt cho người bị thiếu máu não. Liệt kê có trứng này, đậu nành, súp lơ xanh, cà chua, cải bó xôi, nấm, rồi cam quýt. Phần này có vẻ ít phân tích hơn.
Vâng, đúng ạ. Phần này thì tài liệu chủ yếu liệt kê tên thực phẩm thôi. Có lẽ vì chúng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa tốt cho tuần hoàn và chức năng não bộ, nhưng mà không đi sâu giải thích cơ chế cụ thể như các bệnh khác.
Như vậy, qua tổng hợp các nguồn tài liệu này, có thể thấy rõ là dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Không chỉ là mình ăn cái gì, mà còn là ăn như thế nào, ăn bao nhiêu, rồi điều chỉnh ra sao cho nó phù hợp với từng tình trạng sức khỏe cụ thể.
Đúng thế ạ. Cái điểm chung mà mình có thể rút ra xuyên suốt là nên ưu tiên các loại thực phẩm tươi sống ở dạng nguyên bản của nó, hạn chế tối đa đồ ăn đã qua chế biến sẵn, kiểm soát lượng đường, muối và chất béo không tốt. Nhưng mà mỗi một tình trạng định lý lại có những cái luật chơi riêng, những cái thực phẩm cần đặc biệt chú ý hoặc là phải kiêng hẳn.
Vâng, vậy thì một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm sau buổi tìm hiểu sâu này, đó là làm thế nào để có thể thực sự áp dụng những cái khuyến nghị dinh dưỡng này một cách bền vững? Làm sao để cân bằng được nó với sở thích cá nhân, với thói quen ăn uống, rồi hoàn cảnh sống của mỗi người? Để mà cái việc ăn uống lành mạnh nó không trở thành một cái gì đó quá áp lực, quá khó khăn.